xưa tích cũ, ăn khế trả vàng. Ngày xưa, có hai anh em nhà kia, cha mẹ đều mất sớm. Họ ở chung với nhau một căn nhà. Hai anh em ruột thịt nhưng tính tình lại khác hẳn nhau. Người anh thì tính nết tham lam, còn người em ngược lại, thật thà, không ham và có phần hơi khởi dại. Hai anh em ở chung với nhau được ít lâu thì người anh lấy vợ. Chị vợ chẳng những cũng tham lam như chồng mà lại còn thêm nham hiểm độc ác nữa. Không muốn cho em ở chung với mình, hai vợ chồng bàn với nhau là chia gia tài ra, lấy cớ rằng để ai lo phận ấy. Và khi chia của cải, gia tài, nhà cửa đất đai cha mẹ để lại, hai vợ chồng người anh chiếm hết tài sản quý giá mà cha mẹ để lại. Họ chỉ để lại cho đêm ruột khờ khạo của mình một gian nhà nhỏ và một mảnh vườn. Trong mảnh vườn đó có trồng một cây khế ngọt. Vốn không tham lam, hiền lành, chẳng muốn tranh chấp hơn thua, mà hơn nữa lại là anh em ruột thịt với nhau, cho nên không muốn tranh hơn tranh thua với anh ruột của mình. Người em bằng lòng, không chút phản nàn, chấp nhận gia tài là một căn nhà nhỏ, một mảnh vườn và cây khế ngọt. Một thân một mình, người em chăm chỉ làm vườn, rồi đi làm thuê làm mướn để mà nuôi thân. Trong mảnh vườn đấy, anh rất quý cây khế. Anh bỏ công chăm nom tư bón gốc khế, chăm chút từng ngày từng ngày. Và cây khế được anh chăm sóc chu đáo như thế, mỗi ngày một cao lớn, cành lá sum suê rợp cả một góc vườn. Anh mong ước có ngày được hái trái đầu tiên từ cây khế ấy. Mùa ấy cây khế sai trái, nặng trĩu từng chùm từng chùm. Cây khế ngon ngọt, anh vui mừng đón nhận thành quả công sức lao động của mình. Hái trái khế ngồi dưới mà ăn nhai rất là ngon. Wow, cây khế ngọt thiệt. Wow, bỏ công mình chăm sóc, đói quá không có gì ăn, ra hái khế ăn cũng sống qua ngày. Anh vui vẻ chấp nhận đón nhận cuộc sống thanh nhàn, không tranh hơn tranh thua, vui với cây khế. Mỗi ngày anh ra đứng dưới cây khế bóng mát của nó, rồi hai trái khế ăn, thưởng thức cuộc sống khó nghèo, đơn sơ thanh đạm. Một hôm, có một con chim phượng hoàng từ xa bay đến, đậu trên cây khế, và nhìn thấy những trái khế từng chùm, giống như bài hát quê hương là chùm khế ngọt gì đó. Mẹ về, quê hương là chùm khế ngọt. Nhưng con chim phượng hoàng này đến ăn hết chùm khế ngọt của anh, hết chùm này qua chùm khác. Mới đầu anh cũng tính đuổi con phượng hoàng đi, nhưng vốn tính hiền lành, thương yêu con người và súc vật, cho nên anh ra ngồi dưới cái gốc cây khế, vừa nhìn chim phượng hoàng ăn hết chùm khế này đến chùm khế ngọt kia của mình. Anh vừa khóc vừa nói với chim phượng hoàng rằng: "Phượng hoàng ơi, Phượng Hoàng, cơ nghiệp tôi chỉ có mỗi cây khế đó mà thôi. Anh tôi đã lấy hết tài sản cha mẹ để lại, chỉ cho tôi một mảnh vườn, một gian nhà nhỏ và cây khế này. Tôi chăm sóc cây khế, nó cho trái và tôi ăn nó hàng ngày. Còn được bao nhiêu thì đem ra chợ bán để mua gạo sống. Bây giờ chư Phượng Hoàng đến ăn hết trái khế thì tôi biết trông cậy vào ai đây? Chim Phượng Hoàng ơi, chim Phượng Hoàng, chim ăn hết khế rồi, tôi lấy gì để mà sống qua ngày đây? Chim Phượng Hoàng ơi, xin thương tôi không nỡ đuổi chim đi, nhưng nếu vậy thì tôi lấy gì để sống qua ngày? Chim Phượng Hoàng nghe chàng ngồi khóc lóc than thở như vậy, bèn vỗ cánh quạp 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 quạp. Ăn một quả trà cục vàng, mây thúi ba gang, mang đi mà đựng quạp 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 quạp. Ăn một quả trà cục vàng, mây thúi ba gang, mang đi mà đựng quạp 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 quạ quạ quạ. Nghe chim nói như thế, anh ngồi suy nghĩ. Vậy là sao? Ăn một quả tức là ăn một trái khế, trả cục vàng, cứ một trái khế là được trả cục vàng. Mây túi ba gang, mang đi mà đựng. Ồ, nghe chim nói vậy, mấy hôm sau chim lại đến ăn. Anh không buồn rầu nữa mà yên tâm chờ đợi. Rồi anh kiếm vải, tự tay khâu lấy một cái túi đựng khoảng 3 găng tay. Đến ngày nọ, khi anh đã may xong cái túi 3 găng đó rồi, chim Phượng Hoàng đến ăn khế xong, rồi xòe cánh ra, qua 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 qua, ăn một quả trà cục vàng, mây túi 3 găng, mang đi mà đựng, qua 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 qua, qua 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 qua. Chim vỗ cánh đậu phía trước mặt của anh chàng ấy, và anh ta leo lên lưng của chim Phượng Hoàng, bám chặt lấy cổ. Phút một cái, chim xòe cánh và bay ra, bay lên cao và bay ra biển lớn, qua bao nhiêu là quãng đường biển rộng mênh mông, bát ngát bao la. Sóng vỗ mênh mông như câu ru êm của mẹ dịu dàng, sóng nước mênh mông như đôi tay ôm của mẹ trùng dương. Sóng nước mênh mông của mẹ trùng dương, bay biển rộng gió lồng lộng, mênh mông bát ngát bao la. Cuối cùng chim Phượng Hoàng đưa anh đến một hải đảo xa xăm ở giữa biển rộng, rồi chim đáp xuống thả anh trước một cửa động. Anh bước vào trong động, đi sâu vào bên trong, thấy sáng rực lên, thì ra đây là một kho tàng chứa đầy báu vật vàng và bạc, vàng kim cương hột xoàn châu báu, ôi thôi chói mắt đầy đủ hết. Anh bàng hoàng như lạc vào một động tiên, cái gì cũng quý, cái gì cũng đẹp. Wow, anh chàng nhà nghèo này lần đầu tiên thấy vàng bạc đá quý kim cương hột xoàn như vậy, choá mắt. Nhưng nghe lời chim dặn, anh chỉ bỏ bạc vàng vừa đầy túi ba gan, không hơn không kém. Rồi ra khỏi động, anh leo lên lưng của con chim, và chim lại biển rộng mênh mông bao la bát ngát, vượt qua vượt bao hải lý, chưa nghe vừa ý lắc lư con tàu đi, chỉ thấy bọt sóng tan trong biển vắng. Rồi chim bay đưa anh trở về căn nhà nhỏ, mảnh vườn nhỏ và có cây khế xinh. Lấy vàng bạc châu báu trong túi ba gang ra, anh mua sắm nhà cửa đất đai thêm nới rộng, nhưng vẫn giữ lại cây khế vàng, cây khế ngọt. Anh không có mới nới cũ, vẫn giữ lại mảnh vườn ấy, gian nhà nhỏ ấy, như một kỷ niệm rất đẹp thời thơ ấu của anh, thời hàn vi của anh. Mặc dù bây giờ anh có khả năng mua thêm đất đai nhà cửa ruộng vườn, cơ ngơi đồ sộ, nhưng điều anh quan tâm là nhớ đến thủ hàn vi của mình nghèo khổ như vậy. Anh thương những người nghèo, cho nên tiền của lấy ra giúp đỡ cho người nghèo. Hàng ngày có biết bao nhiêu người đến biệt thự của anh để đón nhận sự giúp đỡ, chia sẻ từ tấm lòng biết xót thương của anh. Đã biết nghèo khổ như thế nào, cho nên bây giờ anh dùng đồng tiền ấy để mà giúp đỡ lại những người nghèo khổ, vì biết rằng đây là của trời cho, quà tặng từ trời ban cho. Mình không thể sử dụng cho riêng mình được, nhưng phải biết chia sẻ với mọi người. Tiếng vàng một vùng vì người giàu lòng thương xót, cứu vớt kẻ bần cùng. Mọi người đều tìm đến với anh, và không ai phải ra về thất vọng vì tâm lòng của anh ngập tràn lòng thương xót những kẻ đói rách bần cùng. Quay lại câu chuyện của người anh, hai vợ chồng chiếm hết tài sản của em mình, không bao giờ quan tâm để ý coi người em tội nghiệp của mình sống chết ra sao. Hai vợ chồng ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, không hề có lòng xót thương biết giúp đỡ đến những người khác, nhưng luôn luôn để cho đồng tiền nó làm mở mắt, tìm mọi cách để kiếm tiền, rồi cất vào két, cất vào kho, rồi lại đi tìm tiền, rồi ăn chơi hưởng thụ. Dù có như thế mà thấy em nghèo khó, không một chút xót thương. Nhưng bây giờ nghe tiếng đồn là em của mình đang giàu có lắm, nổi tiếng là giàu có, lại còn rộng lượng, giàu lòng thương xót, làm bác ái, chia sẻ cho những người nghèo. Cho nên hai vợ chồng mới bàn nhau, mình đến thăm chú em mình. Khi đến thăm chú em, ô, em yêu, lâu quá không gặp em. Hai vợ chồng anh vẫn nhớ em nhiều lắm, thương em lắm. Có một thân một mình tội nghiệp, thôi có mỗi căn nhà nhỏ thì nó cũng vừa, có mình ở nhà rộng chi nó phí đi, cái mảnh vườn vậy cũng vừa, chúng thôi nó rộng quá chăm sóc không có sức, có một cái khế để ăn cũng được rồi. Nhưng mà anh chị thắc mắc là sao lúc đó chỉ có căn nhà nhỏ mảnh vườn với cây khế, mà bây giờ cả một cơ ngơi đồ sộ như thế này, em kinh doanh như thế nào, em làm cách nào mà có tiền như vậy, em có thể chỉ cho anh chị được không? Anh chị thì coi vậy chứ cũng còn khó khăn lắm. Khó khăn lắm, có mấy cháu nó phải đi học, rồi anh chị cũng phải tiêu pha nhiều, cho nên thú thật là hồi đó anh chị cũng hơi quá tay, lấy cũng hơi nhiều hơn em một chút, nhưng mà thực sự là vì anh có vợ con thì phải lo, còn em một thân một mình sống cũng được phải không em? Ấy nhưng mà bây giờ thì làm sao mà em kinh doanh mua bán bất động sản hay là mua vaccine về để chích ngừa rồi em đầu tư nâng giá lên, hay là em mua bán vũ khí hay cái gì mà nó giàu dữ vậy, em nói cho anh nghe đi, anh em mình mà có gì phải giấu, ba má chết chỉ còn có hai anh em mình thôi, bây giờ mình phải thương nhau chứ phải không em? Không nhẽ em giàu có như thế, nhìn anh chị sơ sát như thế này mà đành lòng sao được? Người em thật thà nghe anh nói, và những giọt nước mắt cá sấu tuôn trào trên đôi mắt của người chị dâu xinh đẹp, đẹp bên ngoài nhưng mà không có đẹp cái nết bên trong. Rồi tiếng sụt sùi, người em xúc động tin tưởng vào anh của mình và kể lại hết tất cả câu chuyện ăn khế trả vàng. Thì ra là như vậy, nhờ cây khế này mà em làm giàu lên được. Vậy thì bây giờ thế này nhá, anh bán với em thế này được hay không? Là ba mẹ để lại hồi đó thì cũng có một cơ ngơi cũng lớn đó, không có ít kém ít đâu, cũng có nhà cửa ruộng vườn rồi, đủ đầy đủ hết. Nhưng mà thôi, bây giờ anh bán với chú như thế này nhá. Anh em mình ngày xưa em đã sống trong căn nhà nhỏ với cái vườn với cái khế khổ rồi, giờ anh muốn chia sẻ cái khổ với em, anh chị nhường lại cho em hết tất cả tài sản, anh chị để về đây sống trong cái mái nhà nhỏ với cái mảnh vườn bé và cái cây khế sinh để cảm thông với em ngày xưa em khổ như thế nào. Người em hết sức xúc động, không ngờ anh chị mình lại hảo tâm như thế vậy, rộng lượng như vậy, sẵn sàng nhường lại cho em mình hết tất cả để chỉ lấy lại cái căn nhà bé mai, cái vườn nhỏ với cây khế sinh, nhà bé vườn nhỏ khế sinh. Ồ, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Thôi, anh chị muốn vậy thì em cũng xin chấp nhận. Em xin đổi cái nhà bé, cái vườn nhỏ, cây khế sinh để lấy những gì mà anh chị muốn đổi. Người em nhường cây khế, mảnh vườn nhỏ, căn nhà bé đến lại cho người anh. Hai vợ chồng dọn nhau đến ở trong căn nhà nhỏ ấy với cái mảnh vườn bé và cây khế sinh. Đến mùa khế có quả, hai vợ chồng chờ. Và kỳ này là giàu to rồi, khế ra trái rồi em ơi, em ơi. Vậy hả anh nhớ câu chuyện chú em kể không? Nhớ chứ, anh đang chờ chim Phượng Hoàng đến đây. Chim ơi, đến đây ăn khế đi, ăn thoải mái chim ơi. Chim Phượng Hoàng lại đến ăn khế. Người anh làm bộ ra xua đuổi. Không được ăn khế nhà ta, không được ăn khế nhà ta. Hai vợ chồng ta nghèo, có mỗi cây khế để sống. Người ăn hết khế, hai vợ chồng ta lấy gì để mà sống? Không được ăn khế nhà ta, không được ăn khế nhà ta. Người vợ cũng hùa với chồng, chim kia, không được ăn khế của ta, chim kia, không được ăn khế của ta, ta chết, ta đói, ta khổ, ta nghèo. Và vợ rú ầm lên, Phượng Hoàng lại quạc 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 quạc, quạc 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 quạc. Thương hai vợ chồng. Quạ nói, quạ quạ quạ. Ăn một quả trả cục vàng, mày túi bà gàng, mang đi mà đựng. Quạ 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 quạ. Ăn một quả trả cục vàng, mày túi bà gàng, mang đi mà đựng. Quạ 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 quạ.
Anh ơi, chim Phượng Hoàng đồng ý ăn một quả khế trả một cục vàng rồi, may túi ba gang mang đi mà đựng. Anh ơi, lấy vải mau em cắt. Mà anh ơi, may túi ba gang có con bé quá hay không? Vàng bạc châu báu mà đựng một túi ba gang thì sợ rằng không vừa, hay là mình may túi sáu gang đi được không anh?
Ồ, em đúng là người con gái khôn ngoan, sáng suốt của lòng anh. Vợ chồng mình ý hợp tâm đầu, mình cũng chịu khó ngồi may túi sáu gang nha. Rồi mình đựng ở trong đó, đằng nào cũng đi một lần lấy một thẻ cho nó tiện. May ba gang chi nhỏ uống em. Đúng rồi, em sao mà hiểu ý anh quá.
Em mà vợ anh mà. Vợ anh mà ba gang không vừa, sáu gang mới vừa.
Hai vợ chồng cặm cụi may túi sáu gang thật chắc. Rồi chim Phượng Hoàng hôm sau lại đến.
Quá 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 quá.
Chim ơi, chim cứ ăn thoải mái, ăn bao nhiêu cũng được.
Ăn hết đi chim, ăn hết đi chim, khi ngọt lắm chim.
Người vợ hí ha hí hừng.
Chim cứ ăn đi, không sao đâu, ăn đi nha.
Quá 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 quá. Ăn một quả trả cục vàng, may túi bà gàng, mang đi mà đựng. May túi bà gàng, mang đi mà đựng. Rồi chim cứ đưa người anh đến hải đảo chứa đầy bạc vàng châu báu, như là người em đã đến. Nhưng tính tham lam, khi vào trong đốc chứa đầy báu vật vàng bạc hột xoàn kim cương ngọc quý, làm anh choa mắt, làm anh mờ mắt, làm anh hoa mắt lên, mà loay hoay mãi không biết lấy thứ gì bỏ thứ gì. Lấy cái gì cũng tiếc, cái gì cũng ham, bỏ cái gì cũng tiếc. Ôi trời ơi, sao bây giờ? Tiếc quá, bỏ ra may túi 60 gang, không may, may có 6 gang, bây giờ làm sao bây giờ? Ôi trời ơi, tiếc quá. Lấy cục này đi, cái này kim cương này, này hột xoan này, này vàng 4 số 9 này, cái này là đá quý này, này là... Ồ, anh ta lượm tơi lượm lùi nhét đầy vào trong túi sáu gang. Ồ, bây giờ làm sao, bây giờ vẫn còn nhiều quá. Thôi bây giờ nhét vào trong người, cột áo lại nhét vào trong người. Anh nhét khắp người, cột ống quần lại bỏ vào trong, cột áo lại bỏ vào trong, không còn chỗ nào trống nữa thì thôi. Qua 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 qua. Ăn một chả quá trả cục vàng, may túi ba gang, đem đi mà đựng. Qua 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 qua. Anh leo lên lưng con chim. Chim thấy sâu nó nặng quá, phải đập cánh 3 lần mới bay lên nổi. Và trời rộng mênh mông bao la bát ngát, biển rộng. Con chim bay nặng quá, chao đảo chao đảo. Đến giữa biển càng ngày càng nặng thêm.
Qua 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 qua. Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang, đem đi mà đựng. Qua 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 qua.
Chim đảo đảo. Cố lên chim ơi, cố lên, sắp về đến nhà rồi, đến đất liền rồi, nhẹ mà, cố lên chim ơi. Anh ta vứt hết tất cả những cái vật dụng gì không cần thiết, chỉ để lại những vàng bạc châu báu trong túi sáu gang và rất đầy người. Anh không nỡ bỏ, bỏ hột nào là anh tiếc sót đứt ruột đi. Chim chịu không nổi, bò xuống bò bớt xuống chỉ đuôi ba gang thôi, nặng quá, chết mất, nguy hiểm, bò xuống, bò xuống.
Nhưng anh ta nhất định không chịu bỏ xuống. Chim cố sức bay ra tới được giữa biển, vì nặng quá, suýt đâm nhào xuống nước mấy lần.
Bò xuống quá nặng, có may thui ba gang mà thôi, bò xuống quá nặng.
Khi gần đến đất liền, chim không thể chịu được nổi nữa, lảo đảo. Nói anh bỏ bớt đi như anh vẫn không nghe, vì lòng tham cứ cố gắng bám chặt lấy cổ chim. Chim mệt mỏi nghiêng cánh lắc mình. Người anh mang cả túi vàng bạc 6 gang rơi tõm xuống biển sâu và bị sóng cuốn đi mất tích.
Thôi, ta bảo cho chết hết chuyện, vì anh chàng tham lam chết cũng hết chuyện, cho chàng phá thai đi thôi anh chị em.
Cái câu chuyện ăn khế trả vàng này chúng tôi nghe từ xưa còn bé, chỉ biết rằng là cái sự tham lam ăn khế trả vàng là một bài học khuyên nhủ chúng ta tránh xa thói tham lam ích kỷ.
Tục ngữ có câu là tham thì thâm, người anh quá tham, cho nên phải lãnh nhận cái hậu quả là chết chìm xuống đáy biển cùng với vàng bạc châu báu của mình. Không chăm chỉ làm việc bằng sức lao động của mình, mà chỉ nằm há miệng chờ sung rụng, há miệng chờ con chim ăn khế trả vàng. Ngày hôm nay nhiều người cũng như thế, làm thì không làm, cứ ngồi đó vẽ ra cái mộng rất đẹp, nói thì rất hay, lên chương trình cũng rất hoàn hảo, đầy đủ, nhưng mà không nỗ lực, không bỏ công ra mà làm, cứ nằm chờ mạnh thường quân nhà tài trợ, chờ có chim nào nó đến ăn khế rồi nó trả cho mình cục vàng rồi mình làm, mà không biết rằng phải tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ. Nếu mình không chịu làm mà cứ ngồi đó chờ lộc bổng lợi ở đâu nó đến cho mình đây, thưa anh chị em. Cho nên có những người vì tham lam mà cắt mất hết tình nghĩa. Bây giờ có nhiều gia đình vì chia của cải không đều mà có khi ngay cả vợ chồng, ngay cả anh em ruột thịt, ngay cả bố, mẹ, con cái cũng chém giết nhau, cũng đổ máu chỉ vì mấy tấc đất, chỉ vì hơn nhau một căn nhà hay là hơn nhau một cái xe cha mẹ để lại, di chúc không đều. Lúc cha mẹ còn sống thì chẳng ai chăm sóc, lúc cha mẹ nằm xuống thì dành nhau của cải và coi di chúc của cha mẹ coi chia có đều hay không. Nếu không đều thì cha mẹ còn nằm đó, xác chết quan tài còn nằm đó, mà anh em cũng khóc, không phải khóc vì thương cha thương mẹ, khóc vì tức tưởi vì mình ít hơn thằng ba, thằng tư ít hơn thằng hai, vì con út nó tranh hết của thằng sáu, vân vân và vân vân. Thực tế những cái này là có thật, những câu chuyện rất đau lòng, mất hết tình nghĩa chỉ vì miếng đất, chỉ vì đồng tiền, chỉ vì cái tờ di chúc, mà làm cho bố mẹ nhắm mắt cũng không có yên được, không yên lòng mà nhắm mắt ra đi, vì con cái anh em còn chém giết lẫn nhau tranh giành của cải, mất hết tình nghĩa, không có lòng thương xót. Người em trong câu chuyện này, một câu nhịn 9 câu lành, chẳng ham hố, chẳng tranh giành, chẳng tranh chấp, sống thanh thản bình an với mảnh vườn bé, căn nhà nhỏ và cây khế sinh, vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. cạnh tranh, tranh hơn, tranh thua, giành giật nhau để làm cái gì? Rồi lại châu buộc cứ gắt châu ăn nữa, lại ganh tị nữa, mệt lắm. Thôi, người ta thích hơn, người ta muốn hơn thì nhường luôn. Được, anh chị thích thì cứ lấy, tôi nhường. Tôi về tôi sống căn nhà nhỏ, mảnh vườn bé, cây khế sinh. Đủ rồi. Cả một cái gia tài lớn như thế mà chiếm hết vẫn không có thỏa mãn được cái lòng tham. Khi nghe người em ăn nên làm ra, lại đến giả nhân giả nghĩa như giọt nước mắt cá sấu khóc lóc. Và khi biết được kho tàng là cây khế, cho nên cũng lại giả nhân giả nghĩa để mà đổi trác. Tại sao trước mình chiếm hết tất cả tài sản đó mình không thấy rằng là mình tham, còn bây giờ giả vờ đổi lại để chia sẻ với người em, mà thực chất là để muốn chiếm hữu cái cây khế ấy. Vì nghe câu chuyện là ăn một quả khế là trả tới một cục vàng, nếu mà cây khế đó nó cả trăm trái thì lời to rồi. Và vì thế mà mới may tới cái túi sáu gang, không như vậy còn nhét đầy người nữa. Đến chết rồi mà vẫn không chịu nhả, không chịu bỏ, không chịu buông, vẫn còn nặng nợ, vẫn còn nặng nề. Cuối cùng chim cũng không chịu nổi và tự mình lãnh nhận cái hậu quả của sự tham lam của mình. Tham thực cực thân, ông bà ta đã nói như thế. Thưa anh chị em, qua câu chuyện đó mình rút ra tình nghĩa anh em, cha mẹ, vợ chồng, con cái phải đặt tình nghĩa lên trên của cải, tinh thần lên trên vật chất, đời sống tâm linh, thế giới mai sau, hạnh phúc đời đời vẫn trên cái thế giới chóng qua, đang mau qua này. Và cuộc sống ở trần gian này, những đau khổ đời này không sánh gì với vinh quang hạnh phúc ta được hưởng đời sau. Vậy thì anh em hãy biết nhường nhịn nhau, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Thứ hai là tham thực cực thân. Bao nhiêu người chỉ vì lòng tham mà mang lấy hậu quả, gánh lấy hậu quả, một cái kết cục rất đắng, một cái kết cục không hay, không tốt, không đẹp chút nào, và có khi mất cả trì lẫn trải, vừa không lấy được tài sản, vừa mất cả mạng sống. Gương của người anh, thưa anh chị em thấy rõ, mất cả trì lẫn trải. Cho nên tham lam làm cái gì, ham hố làm cái gì, được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Chúa nói, người giàu có khó vào nước trời biết bao, con lạc đà chu qua lưỡi kim dễ hơn người giàu có vào nước trời. Cái lòng tham lam và ích kỷ nó làm cho con người mở hết con mắt lương tri, sẵn sàng bắn đứng cả anh em của mình, sẵn sàng lợi dụng cả tôn giáo, lợi dụng cả nơi thiên thánh để kiếm bổng lộc, kiếm lợi lộc, và sẵn sàng ra tay hại anh em của mình, dù là đồng liêu, dù là đồng môn, chỉ vì nó có nhiều của cải hơn mình, chỉ vì nó có nhiều bổng lộc hơn mình, cho nên là mình ghen, mình tức và mình hại người anh em của mình, không thương tiếc, không xót thương. Và thứ ba, câu chuyện ăn khế trả vàng, ta thấy ăn một quả trả cục vàng. Chú nói, ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính chúa, là giơ tay đón nhận người. Chỉ một ly nước lã ta cho người nghèo vì danh chúa, là ta đón nhận chính chúa, là ta được hưởng hạnh phúc đời đời. Hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi, vì xưa ta đói, ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, ngươi đã cho ta uống. Ta rách rưới, ngươi đã ta cho ăn mặc. Và ta thu đầy, ngươi đã thăm viếng. Vì bất cứ cái gì làm cho một trong những người bé mọn của ta là làm cho chính ta. Một quả khế cho một người nghèo là cho chính Chúa, là được trả lại bằng cả một cục vàng. Không phải một cục vàng, mà còn hơn thế nữa là cả một hạnh phúc đời đời. Đấy, thưa anh chị em, vì vậy mà những gì ta cho đi, những gì ta chia sẻ, những gì ta mất mát thiệt thòi vì danh Chúa, vì lợi ích của người khác, ta đón nhận được, ta chấp nhận được, đó chỉ là những trái khế mà thôi. Và ta được Chúa chúc phúc, Chúa nói, ai bỏ cha, mẹ, nhà cửa, ruộng, vườn vì ta và vì tin mừng, lại không được lại gấp trăm ở đời này ư, về nhà cửa, đất đai, ruộng, vườn, anh em, và còn cả hạnh phúc đời đời nữa. Dĩ nhiên là không qua được những bách hại vì danh Chúa. Có những thử thách ấy để ta biết được rằng ta có tham hay không chứ. Cho nên đón nhận lòng thương xót của Chúa, anh chị em nghĩ coi, có phải là cả một khối vàng không? Mình tỏ lòng thương xót anh em mình, chỉ một chén nước lã, chỉ một lời hỏi thăm, Chúa nói Vostina mà, con có thể làm bác ái bằng lời nói, bằng cầu nguyện và bằng việc làm. Đó là những cái khế, trái khế mà ta cho người. Trái khế của lời nói yêu thương, trái khế của một ánh mắt, của một cái bắt tay, của một nụ cười. Trái khế đó được trả bằng cả một cục vàng. Ta cầu nguyện cho người anh em chị em của mình cũng là những trái khế ta đang dâng lên cho Chúa. Và Chúa lại trả lại cho ta cục vàng là cho biết bao nhiêu ơn lành xuống cho ta qua những lời cầu nguyện kèm với hy sinh của mình. Cái hy sinh chỉ là những trái khế thôi, không là gì cả đâu thưa anh chị em, so với cục vàng ta nhận được là cả tấm lòng thương xót của Chúa dành cho ta. Vì Chúa nói những ai mà yêu mến ta qua những người nghèo khổ ấy, thể hiện lòng thương xót của ta, thì phúc cho ai xót thương người, người ấy sẽ được xót thương, ăn một quả trả cục vàng cho người bé mọn, chia sẻ cho những người nghèo khó, thực hành lòng thương xót, ta được cả khối lòng thương xót là chính Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chào các bạn nha, rồi chúng ta hẹn gặp lại anh chị em và các bạn thứ năm tuần sau, ngày 14 tháng 10. Câu chuyện gì? Anh chị em cứ tiếp tục đóng góp cho chúng tôi, vì đã có những người, một cô giáo đưa cho tôi nguyên một cái danh sách 20 đến 30 tựa đề của những câu chuyện cổ tích, phải lựa lọc có những chuyện nào mà nó có được lợi ích, có được bài học, ý nghĩa nhân văn. Còn những câu chuyện nó hay, nó nổi tiếng nhưng mà nó chẳng rút ra được bài học gì thì chúng tôi không sử dụng câu chuyện đó. Và cảm ơn sự đóng góp chia sẻ của anh chị em, nhất là những phản hồi của anh chị em là những động lực tiếp sức cho chúng tôi để có sức, có được sự động viên, có được sự hỗ trợ tinh thần cần thiết để tiếp tục loan truyền lòng thương xót Chúa bằng bất cứ phương tiện nào, bằng bất cứ phương cách nào. Ngay cả những câu chuyện cổ tích dân gian vẫn nằm trong lòng Chúa thương xót.